Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 16 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhóm công tác Liên Hiệp Quốc nói Việt Nam giam cầm tùy tiện công dân Úc gốc Việt. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tiếp tục nêu vấn đề nhân quyền khi gặp quan chức Việt Nam. Ukraine tiếp tục chiến đấu khi tối hậu thư đòi đầu hàng của Nga hết thời hạn. Và Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc, gọi eo biển Đài Loan là tuyến đường thủy quốc tế.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra ý kiến về trường hợp của tù nhân chính trị Châu Văn Khảm đang thụ án tù tại Việt Nam, nói rằng việc giam giữ ông Khảm là tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Bản ý kiến của nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc số 13/2020 trong đó nêu rõ rằng cáo buộc mà phía Việt Nam đưa ra đối với ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi, công dân Úc, là không có cơ sở pháp lý, lẽ ra ông không phải bị kết án, và rằng việc giam giữ kết án ông đã vi phạm các chuẩn mực và công ước quốc tế mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Trường hợp của ông Khảm, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc cho rằng chính quyền Việt Nam đã vi phạm 4 trong số 5 phản mục về bắt giữ tùy tiện, thiếu cơ sở pháp lý để tước đoạt quyền tự do của một người, người bị tước đoạt quyền tự do khi thực hiện các quyền căn bản theo chuẩn mực quốc tế, vi phạm quyền được xét xử công bằng và bị tước quyền tự do trên cơ sở phân biệt đối xử do là một người bảo vệ nhân quyền và là một người bất đồng chính kiến. Bản ý kiến nói rõ rằng sự liên hệ của ông Châu Văn Khảm với tổ chức Việt Tân không đủ cơ sở để bắt giữ ông. Trong khi đó, văn thư phản hồi ngày 1/3/2022 của chính quyền Việt Nam cho tổ chức INGAT nói rằng ông Châu Văn Khảm đã bị bắt vì ông ấy đã vi phạm luật pháp của Việt Nam chứ không phải vì quan điểm dân chủ của ông ấy. Chính quyền Việt Nam lập luận rằng tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, còn gọi là Việt Tân, không phải là một tổ chức ôn hòa ủng hộ cải cách dân chủ, mà là một tổ chức khủng bố, được thành lập bởi một cựu bộ trưởng của chính quyền Sài Gòn cũ vào năm 1982 tại Thái Lan. Mục tiêu của tổ chức này được cho là nhằm lật đổ Việt Nam, sử dụng nhiều phương pháp, bao gồm các hoạt động nổi loạn và đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn quốc gia và trật tự công cộng. Ông Nguyễn Đỗ Nam Phong, đại diện của tổ chức Việt Tân tại Australia, nêu nhận định với VOA trong một lần trao đổi trước đây.
Cái bản án mà Châu Văn Khảm nhận được một bản án rất là nặng nề và bất công, tại vì ảnh không có làm gì hết. Và cái bản án mà họ nói rằng là ảnh là về Việt Nam để mà có những hành động khủng bố là hoàn toàn sai, cũng như là không có một chứng cứ gì cho thấy rằng là khủng bố cả. Ảnh chỉ về, ảnh gặp một số người bạn bè, một số những cái người mà hoạt động trong cái hội an ninh dân chủ. Thì cái đó là cái điều mà nó không có một cái hành động khủng bố nào hết. Và bản án của anh Châu Văn Khảm là bản án rất là oan ức. Thành ra rằng là cái việc mà Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ, đã cầm tù anh Khảm là một chuyện không chấp nhận được.
Ông Châu Văn Khảm bị bắt vào ngày 13 tháng Giêng 2019 với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền và đang thụ án 12 năm tù tại trại giam Thủ Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Tổ chức INGAT yêu cầu chính quyền Việt Nam tiến hành các bước cần thiết để khắc phục tình trạng của ông Khảm ngay lập tức và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế có liên quan, bao gồm những quy định được nêu trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị.
Trong chuyến công du vừa qua đến Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã đề cập đến vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hơn một tháng qua. Nhà ngoại giao quan trọng thứ nhì của Hoa Kỳ nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội, trong khi truyền thông Việt Nam phớt lờ vấn đề nhạy cảm này. Hôm 14 tháng 6, một thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vào ngày 13 tháng 6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Trong các cuộc gặp này, Thứ trưởng Ngoại giao Sherman nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và việc Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Thứ trưởng Ngoại giao Sherman cũng thảo luận về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại song phương. Bà Sherman viết trên Twitter hôm 13 tháng 6 như sau: "Rất vui được gặp người bạn tốt của tôi, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc hôm nay tại Hà Nội. Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về những diễn biến ở Biển Đông, tiểu vùng sông Mekong, cuộc chiến của Nga ở Ukraine và nhân quyền." Tiếp xúc với giới báo chí trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, bà Sherman nói rằng đó là chuyến công du rất hiệu quả. Bà cho biết đã gặp gỡ và thảo luận với phía Việt Nam nhiều vấn đề có ý nghĩa với quan hệ song phương như thương mại, phát triển kinh tế, hợp tác năng lượng sạch và y tế, các vấn đề an ninh, trong đó có an ninh hàng hải. Truyền thông Việt Nam không đề cập đến chủ đề nhân quyền trong các cuộc tiếp xúc giữa bà Sherman với giới lãnh đạo Việt Nam. Trước đó, hôm 12 tháng 5 tại thủ đô Washington, Thứ trưởng Sherman đã nêu vấn đề nhân quyền với ông Hà Kim Ngọc, hối thúc Hà Nội tuân thủ các cam kết quốc tế về quyền con người. Bà Sherman đã dúng đều nhân quyền với Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, người tháp tùng Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong chuyến công du tại thủ đô Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN từ ngày 12 đến 13 tháng 5. Thứ trưởng Ngoại giao Sherman nêu vấn đề nhân quyền và tầm quan trọng của việc Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ và cam kết quốc tế về quyền con người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết vào tối ngày 12 tháng 5, nhân quyền từ lâu đã là vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và hai bên thường có các phát biểu bất đồng do tồn tại các khác biệt, dù đã qua hơn 25 lượt đối thoại thường niên về nhân quyền. Giới tranh đấu cho nhân quyền tin rằng chính phủ Hoa Kỳ luôn đặt vấn đề nhân quyền là một trong những ưu tiên trong mối quan hệ đối ngoại với Việt Nam, với việc Washington liên tục thúc ép Hà Nội thả tù nhân chính trị. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ở Việt Nam hiện có hơn 150 tù nhân chính trị bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền căn bản của mình. Các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền hàng ngày phải đối mặt với nạn sách nhiễu, đe dọa, theo dõi và thẩm vấn của công an. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, trong một chế độ độc đảng công an trị không chấp nhận bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động bị tạm giam trong thời gian dài mà không được tiếp xúc với luật sư hay gia đình. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam, theo đó cho rằng chính quyền Việt Nam bắt bớ tùy tiện những người lên tiếng ôn hòa bảo vệ nhân quyền, vi phạm quyền tự do phát biểu, tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường lên tiếng phản bác các báo cáo này, cho rằng nhận định của phía Hoa Kỳ là không khách quan, không phản ánh tình hình thực tế tại Việt Nam.
Lãnh đạo cấp cao của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC mời có chuyến thăm Việt Nam và gặp gỡ các đối tác chính phủ Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ hôm 10 tháng 6 cho biết rằng các vị lãnh đạo này đã gặp các quan chức văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á ở Hà Nội, cũng như các đối tác chính phủ Việt Nam để thảo luận về chiến lược vùng của CDC đối với khu vực Đông Nam Á. Tin cho hay, các lãnh đạo cấp cao của CDC Hoa Kỳ, trong đó có bác sĩ Debra Auri, quyền phó giám đốc thường trực, và bác sĩ Michelle Wolf, giám đốc y tế, cùng các thành viên khác đã nêu bật các hoạt động đầy ý nghĩa nhằm duy trì và tăng cường mối quan hệ của CDC với các quốc gia đối tác trong khu vực và Việt Nam, và để tìm hiểu các cơ hội tăng cường các hoạt động đa quốc gia. Bác sĩ Auri được trích lời nói rằng mối quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi với chính phủ Việt Nam là một mô hình kiểu mẫu tuyệt vời cho cách thức mà CDC Hoa Kỳ có thể phối hợp với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á để giải quyết các mối đe dọa sức khỏe chung. Theo Bộ Y tế Việt Nam, trong buổi tiếp bác sĩ Auri hôm 8 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Này ông Trần Văn Thuấn trân trọng bày tỏ lời cảm ơn các hợp tác và hỗ trợ của Chính phủ và Nhân dân Hoa Kỳ, Bộ Y tế Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ đã hỗ trợ Chính phủ và Nhân dân Việt Nam và các nước trong khu vực thiết bị y tế và vaccine phòng COVID-19 thời gian vừa qua. Đồng thời tin cho hai ông Thuấn cũng nhấn mạnh đến hợp tác y tế giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã được phát triển rất tốt đẹp trong hơn 25 năm qua, trong đó hợp tác với CDC là một nội dung vô cùng quan trọng. Văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC Hoa Kỳ tại Hà Nội chính thức ra mắt ngày 25 tháng 8 năm 2021 với sự hiện diện của Phó Tổng thống Kamala Harris và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh. Khi đó, theo Đại sứ quán Mỹ, bà Harris cũng đã củng cố cam kết của Hoa Kỳ đối với hợp tác an ninh, y tế trong khu vực và nhắc lại những lời kêu gọi hành động trước đó về việc chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với đại dịch. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới khởi động dự án mới về chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và ký thỏa thuận hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo Đại sứ quán Mỹ, dự án nhằm kiểm soát tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép mà cơ quan ngoại giao này nói là đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, được khởi động hôm 13 tháng 6 với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman nhân chuyến thăm Việt Nam của bà. Tin cho hay dự án này được thực hiện trong 5 năm với ngân sách 15 triệu đô la nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo của Việt Nam trong công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã thông qua thúc đẩy cam kết của các lãnh đạo cấp trung ương và địa phương cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật và giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép. Đại sứ quán Mỹ dẫn lời bà Anne-Marie Yastichok, Giám đốc USAID Việt Nam nói rằng, theo dự báo của các chuyên gia, với tốc độ như hiện nay, thì các loài động vật nguy cấp nhất và mang tính biểu tượng nhất của thế giới như tê giác, voi, tê tê và hổ sẽ biến mất khỏi hành tinh của chúng ta trong vòng vài thập kỷ tới. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cũng được trích lời nói rằng việc thực hiện hiệu quả dự án bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp sẽ góp phần giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và thể hiện cam kết cao nhất của chính phủ Việt Nam trong việc chống buôn bán động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Theo nhận định của phía Mỹ, Việt Nam vẫn là một trung tâm toàn cầu của các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và là quốc gia trung chuyển, nguồn và điểm đến trong chuỗi cung ứng của nạn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Theo Đại sứ quán Mỹ, dự án mới sẽ tập trung bảo vệ các loài động vật đang có nguy cơ bị buôn bán quốc tế vào Việt Nam như tê giác châu Phi, voi châu Phi và châu Á, tê tê cũng như các loài động vật thường xuyên bị săn bắt và buôn bán trong nước và quốc tế như linh trưởng, hoãng và các loài mèo lớn. Cũng tại sự kiện hôm 13 tháng 6, bà Yastichok và ông Doanh đã ký thỏa thuận đối tác song phương đầu tiên giữa hai bên về hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2022-2027. Theo Đại sứ quán Mỹ, với ngân sách dự trù lên tới 50 triệu đô la, thông qua thỏa thuận này, USAID sẽ hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giảm phát thải khí mê tan trong nông nghiệp và tăng cường khả năng chống chịu cho các hoạt động dễ bị tổn thương tại đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy các giải pháp dựa vào tự nhiên và xây dựng các chính sách về chống chịu với khí hậu và phát thải thấp. Bà Sherman được dẫn lời nói trong thông báo của Đại sứ quán Mỹ rằng bà đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong nỗ lực hỗ trợ người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải trong nông nghiệp. Bà cũng nói thêm rằng giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu phải là một nỗ lực tập thể và nỗ lực này cần bao trùm tất cả các lĩnh vực từ tăng cường khả năng chống chịu với môi trường đến giảm phát thải và bảo tồn đa dạng sinh học. Việt Nam là chặng dừng chân cuối cùng của bà Sherman trong chuyến công du 4 nước châu Á, kéo dài từ ngày 5 tới 14 tháng 6.
Không có dấu hiệu Ukraine tuân theo tối hậu thư đòi đầu hàng của Nga tại thành phố Severodonetsk ở miền đông nước này vào ngày 15 tháng 6, giữa lúc các bộ trưởng quốc phòng NATO tập trung tại Brussels để thảo luận về việc gửi thêm vũ khí hạng nặng nhằm bổ sung cho kho vũ khí đang cạn kiệt của Kiev. Nga đã yêu cầu các lực lượng Ukraine ẩn náu trong một nhà máy hóa chất ở thành phố đổ nát hãy ngừng kháng cự vô nghĩa và hạ vũ khí vào sáng 15 tháng 6 nhằm tạo lợi thế cho mình trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát miền đông Ukraine. Lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn cho biết các kế hoạch do Moscow thông báo về việc mở hành lang nhân đạo cho thường dân bị giam giữ trong nhà máy đã bị gián đoạn. Ukraine cho biết hơn 500 dân thường bị mắc kẹt cùng với binh lính bên trong nhà máy hóa chất Azov, nơi các lực lượng của họ đang chống lại các cuộc bắn phá và tấn công trong nhiều tuần lễ của Nga, khiến cho phần lớn Severodonetsk trở thành đống đổ nát. Thị trưởng của thành phố cho biết sau khi thời hạn vào sáng sớm trôi qua, rằng các lực lượng Nga đang cố gắng tấn công thành phố từ nhiều hướng, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục bảo vệ nó và không bị cắt đứt hoàn toàn. Ông cho biết các lối thoát rất nguy hiểm, nhưng vẫn có một số lối thoát. Nhận xét của thị trưởng Severodonetsk lặp lại những bình luận của thống đốc Gaidai của vùng Luhansk, khu vực bao gồm Severodonetsk, được đăng trực tuyến ngay trước thời hạn 8 giờ sáng theo giờ Moscow của Nga. Ông cho biết quân đội đang bảo vệ Severodonetsk và Lysychansk, thành phố gần kề ở bờ đối diện của sông Siversky Donetsk. Luhansk là một trong hai tỉnh phía đông mà Moscow tuyên bố chủ quyền nhân danh phe ly khai. Chúng cùng nhau tạo nên vùng Donbass, một khu vực công nghiệp của Ukraine, nơi mà Nga tập trung tấn công sau khi bị thất bại trong việc chiếm thủ đô Kiev của Ukraine vào tháng 3. Tình báo Anh cho biết các chiến binh trong nhà máy hóa chất có thể sống sót dưới lòng đất, và các lực lượng Nga có thể sẽ vẫn tập trung vào họ, ngăn họ tấn công nơi khác. Trận pháo kích lặp lại cuộc bao vây nhà máy thép Azovstal ở miền nam của cả Mariupol trước đó, nơi hàng trăm chiến binh và dân thường đã trú ẩn trước các cuộc pháo kích của Nga. Họ đã đầu hàng vào giữa tháng 5 và bị Nga giam giữ. Thị trưởng của thành phố cho biết những người còn lại Azov sống sót được là nhờ nước giếng, máy phát điện và nguồn cung cấp lương thực được đưa đến. Kiev cho biết khoảng 100 đến 200 binh sĩ của họ thiệt mạng mỗi ngày, với hàng trăm người khác bị thương trong các cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Ukraine cho biết họ vẫn đang cố gắng sơ tán thường dân sau khi lực lượng Nga phá hủy cây cầu cuối cùng nối Severodonetsk với Lysychansk. Tổng thống Zelensky trong một bài phát biểu vào cuối ngày 14 tháng 6 nói, chúng ta phải cố thủ mạnh mẽ. Kẻ thù càng chịu nhiều tổn thất thì càng có ít sức mạnh để theo đuổi cuộc xâm lược.
Nhà Trắng dự kiến sẽ sớm công bố khoản viện trợ vũ khí mới trị giá khoảng 1 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm hệ thống tên lửa chống hạm, pháo tên lửa và đạn cho pháo bức kích, Reuters dẫn các nguồn tin am tường cho biết. Các gói viện trợ được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang họp với các đồng minh ở Bruxelles, có thể được chia thành hai loại. Thứ nhất, chuyển giao các sản phẩm quốc phòng dư từ kho dự trữ của Hoa Kỳ. Và thứ hai, các vũ khí khác được tài trợ bởi sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, một chương trình được Quốc hội ủy quyền riêng biệt. Vũ khí sẽ bao gồm nhiều rocket hơn cho hệ thống pháo phản lực MLRS đã được gửi đến Ukraine và đạn cho pháo bức kích M777. Dự kiến có khả năng có cả tên lửa chống hạm Harpoon, vô tuyến an toàn, thiết bị nhìn ban đêm và chương trình huấn luyện. Nhà Trắng từ chối yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin này.
Hoa Kỳ hôm 14 tháng 6 ủng hộ việc Đài Loan khẳng định rằng eo biển ngăn cách hòn đảo này với Trung Quốc là một tuyến đường thủy quốc tế. Eo biển Đài Loan là một vấn đề căng thẳng quân sự thường xuyên kể từ khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bại trận chạy sang Đài Loan vào năm 1949 sau khi thua trong cuộc nội chiến với phe Cộng sản. Trong những năm gần đây, tàu chiến của Hoa Kỳ và đôi khi là của các gia đồng minh như Anh và Canada đã đi qua eo biển, khiến cho Bắc Kinh tức giận. Hôm 13 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan và gọi đây là tuyên bố sai lầm khi một số quốc gia gọi eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế. Bình luận vào ngày 14 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói trong một email với Reuters rằng eo biển Đài Loan là một tuyến đường thủy quốc tế, có nghĩa là eo biển Đài Loan là một khu vực mà các quyền tự do trên biển, bao gồm tự do hàng hải và hàng không, được bảo đảm theo quy định của luật pháp quốc tế. Thế giới có mối quan tâm thường xuyên đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, và chúng tôi coi đây là trọng tâm đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Ông Price nói thêm, ông nhắc lại quan ngại của Hoa Kỳ về những lời lẽ hung hăng và hoạt động cưỡng ép của Trung Quốc liên quan đến Đài Loan và cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, di chuyển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm cả việc đi qua eo biển Đài Loan. Trước đó vào ngày 14 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan John Woo gọi lập trường của Trung Quốc là một sự ngụy biện. Vào ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Đài Loan nói rằng eo biển này không phải là biển nội địa của Trung Quốc. Ông nói với các phóng viên, tham vọng nuốt chửng Đài Loan của Trung Quốc chưa bao giờ dừng lại hay che giấu. Eo biển Đài Loan là khu vực tự do hàng hải quốc tế. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nói, chính quyền ở Đài Bắc đang hợp tác với các lực lượng bên ngoài để lên tiếng về vấn đề này. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình và coi hòn đảo này là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Đài Loan nói, Trung Quốc không có quyền lên tiếng hay có chủ quyền trên hòn đảo, mà chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính họ. Và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ kiểm soát bất kỳ phần nào của hòn đảo.
Bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan sẽ có tác động đối với thương mại toàn cầu lớn hơn so với cuộc chiến Ukraine, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Đài Bắc nói với hãng tin Reuters vào ngày 14 tháng 6 và cho rằng điều đó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu chip bán dẫn. Việc Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2 đã khiến giá hàng hóa tăng vọt và các lệnh cấm xuất khẩu lương thực dẫn đến lo ngại về nạn đói ở các nước nghèo. Ông John Tân nói rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, khả năng gián đoạn có thể tồi tệ hơn với lý do thế giới phụ thuộc vào Đài Loan về các con chip dùng trong xe điện và điện thoại di động. Ông nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn bên lề cuộc họp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Geneva. Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng quốc tế, sự gián đoạn trật tự kinh tế quốc tế và nguy cơ lan rộng sẽ lớn hơn rất nhiều so với cuộc chiến hiện nay ở Ukraine. Sẽ có sự thiếu hụt nguồn cung trên toàn thế giới, ông nói. Chính quyền Đài Bắc báo cáo là không có dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Trung Quốc, nhưng Đài Loan đã nâng mức cảnh báo kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, cảnh giác trước ý đồ của Bắc Kinh. Chính phủ Trung Quốc nói họ muốn thống nhất hòa bình, nhưng vẫn phòng hờ các phương án khác đối với Đài Loan, nơi Bắc Kinh xem là một tỉnh của mình, một quan điểm mà chính phủ được dân cử ở Đài Bắc phản đối mạnh mẽ. Đài Loan thống trị thị trường toàn cầu về sản xuất chip tiên tiến nhất và kim ngạch xuất khẩu của họ trị giá 118 tỷ đô la vào năm ngoái. Ông Tân nói ông hy vọng sẽ giảm 40% phần xuất khẩu sang Trung Quốc. Cuộc xâm lược của Nga là lần đầu tiên trong lịch sử 27 năm của Cơ quan Giám sát Thương mại Toàn cầu mà một thành viên của tổ chức WTO đi xâm lược một thành viên khác. Cơ quan này hy vọng đạt được một gói thỏa thuận bao gồm cả vấn đề an ninh lương thực để giảm bớt căng thẳng cho nguồn cung. Nhưng căng thẳng do chiến tranh gây ra có thể khiến điều đó trở nên khó khăn hơn, các nguồn tin thương mại cho biết, theo Reuters. WTO là một trong số ít các tổ chức đa phương nơi Trung Quốc và Đài Loan cùng có mặt kể từ khi Bắc Kinh ngăn cản sự tham gia của hòn đảo này vào các tổ chức khác.
Trong cuộc điện đàm hôm 15 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng tất cả các bên nên hướng tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine một cách có trách nhiệm. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, Trung Quốc đã từ chối lên án các hoạt động của Nga ở Ukraine, tránh gọi đây là một cuộc xâm lược và thúc giục một giải pháp thương lượng. Trong lời kêu gọi, ông Tập nhắc lại rằng Trung Quốc sẵn sàng giúp giải quyết tình hình. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết, ông Putin và ông Tập đồng ý thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghiệp khi Moscow đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây về việc xâm lược Ukraine. Trung Quốc và Nga ngày càng trở nên thân thiết trong những năm gần đây. Vào tháng 2, ông Putin và ông Tập đã ký kết một quan hệ đối tác chiến lược rộng rãi nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ và tuyên bố rằng hai bên không có vùng cấm nào trong việc hợp tác. Hôm thứ Sáu, Nga và Trung Quốc đã khánh thành một cây cầu xuyên biên giới mới ở vùng Viễn Đông mà họ hy vọng sẽ thúc đẩy thương mại hơn nữa khi Moscow thoát khỏi việc áp đặt các lệnh trừng phạt của phương Tây vì hành động của họ ở Ukraine. Nga gọi cuộc chiến ở Ukraine là một hoạt động quân sự đặc biệt.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles tuyên bố Úc sẽ tiếp tục thực hiện quyền đi qua Biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Úc có lợi ích kinh tế trong khu vực và đã thúc đẩy tự do thương mại và hàng hải. Canberra đã tiến hành các hoạt động giám sát đường không ở Biển Đông và Ấn Độ Dương, gọi là chiến dịch Gateway, được thực hiện từ năm 1980. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles ngày 12 tháng 6 đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Singapore. Quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây vì nhiều tranh chấp chính trị và thương mại, bao gồm cả tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cuộc đối thoại ngày 12 tháng 6 tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh khu vực ở Singapore là cuộc gặp song phương cấp cao đầu tiên trong hơn 2 năm. Ông Marles nói ông đã lên kế hoạch xây dựng lại mối quan hệ từng bước một và khẳng định rằng Úc sẽ tiếp tục bay qua Biển Đông bất chấp một máy bay phản lực của Trung Quốc đã nghênh cản và làm hỏng một máy bay của lực lượng không quân Úc hồi tháng 5. Ông Tom Corbin là một cộng sự nghiên cứu trong chính sách đối ngoại và chương trình quốc phòng tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ của Đại học Sydney. Ông nói Canberra cương quyết lập trường trước sự hiếu chiến của Trung Quốc. Vụ việc có ý nghĩa quan trọng vì đây là ví dụ mới nhất và có lẽ là trơ trẽn nhất trong một loạt các vụ đụng chạm gần giữa các lực lượng quân sự của Úc và Trung Quốc trên khắp khu vực trong 18 tháng qua. Những xích mích như thế này nhấn mạnh bước trở mặt uy hiếp trong thái độ của Trung Quốc tại khu vực, nhưng cũng cho thấy thực tế rằng Đài Loan không phải là điểm nóng quân sự duy nhất trong khu vực. Trên thực tế, Úc và các quốc gia khác lo lắng về những rủi ro đáng kể mà sự liều lĩnh như vậy của Trung Quốc có thể leo thang từ một trường hợp đối đầu thành xung đột, ông Corbyn nói. Bộ trưởng Quốc phòng Miles đã bay đến Nhật Bản để gặp người đồng cấp, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, nhằm củng cố điều mà các quan chức Úc mô tả là mối quan hệ của tình cảm. Úc kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự giữa Canberra và Tokyo.
Các đảng đối lập của Thái Lan hôm 15 tháng 6 đệ đơn bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và 10 bộ trưởng trong nội các, cáo buộc họ có hành vi mua chuộc, quản lý kinh tế yếu kém và phá hoại nền dân chủ, bám víu quyền lực. Phe đối lập hy vọng cuộc tranh luận phê bình sẽ diễn ra vào tháng tới và hy vọng có thể hạ bệ chính phủ liên minh gồm 17 đảng của ông Prayut. Đây sẽ là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cuối cùng mà ông Prayut, 68 tuổi, sẽ phải đối mặt trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3 năm sau. Ông Prayut, một tướng về hưu, lần đầu tiên lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính năm 2014, đã vượt qua 3 lần bỏ phiếu tín nhiệm trước đó kể từ cuộc bầu cử năm 2019 đã giúp ông giữ quyền lực. Lãnh đạo của khối đối lập nói với Quốc hội rằng ông ấy là một nhà lãnh đạo có tư duy sai lạc, thích bám víu quyền lực, không tôn trọng pháp quyền, thiếu đạo đức và thất bại trong việc quản lý các công việc của nhà nước. Các nhà phân tích cho rằng đa số 253 ghế trong nghị viện của chính phủ so với con số 208 của phe đối lập sẽ tạo ra khả năng ông Prayut thắng thế. Giám đốc văn phòng đổi mới vì dân chủ tại Viện Quốc vương Prachahipok nói rằng ông Prayut sẽ tồn tại khi liên minh của ông vẫn còn thống nhất, trong khi một nhà phân tích chính trị khác nói rằng động thái này nhằm vào cuộc bầu cử năm sau hơn là việc loại bỏ ông Prayut. Những người khác cho rằng thanh danh của chính quyền đã giảm, nổi bật là cuộc bầu cử thống đốc Bangkok vào tháng trước mà các ứng cử viên bảo thủ ủng hộ chính phủ bị một cựu nhân vật đối lập đánh bại. Người phát ngôn của chính phủ nói rằng không có gì phải sợ hãi. Ông nói, Thủ tướng sẵn sàng giải trình trước Quốc hội và trả lời tất cả các vấn đề mà phe đối lập đưa ra, vì chính phủ tự tin rằng họ đã điều hành đất nước một cách trung thực mà không có tham nhũng, vốn từng xảy ra trong các chính phủ trước đây.
Các nhà lập pháp ở Thái Lan hôm thứ Tư đã thông qua lần đầu tiên 4 dự luật về kết hôn đồng tính, một bước gần hơn tiến tới việc trở thành lãnh thổ thứ hai ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Thái Lan có một trong những cộng đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới tính cởi mở và dễ nhận thấy nhất ở châu Á, làm tăng thêm hình ảnh của sự khoan dung và hấp dẫn như một điểm đến du lịch tự do cho du khách nước ngoài. Nhưng các nhà hoạt động cho biết luật pháp và thể chế của Thái Lan vẫn chưa phản ánh sự thay đổi thái độ của xã hội và vẫn còn phân biệt đối xử với người LGBT và các cặp đồng tính. 4 dự thảo được thông qua hôm thứ Tư, mỗi dự thảo đều tìm cách cung cấp cho các đối tác đồng tính gần như các quyền hợp pháp như các cặp dị tính. Tuần trước, nội các đã tán thành 2 điều luật sẽ tạo ra luật quan hệ đối tác dân sự đồng tính. Một dự luật hợp tác dân sự khác của đảng Dân Chủ cũng đã được thông qua. Dự luật hôn nhân bình đẳng tự do hơn từ đảng Move Forward đối lập cũng đã được thông qua, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhắm bãi bỏ dự luật này. Dự thảo đó tìm cách thay thế các điều khoản về giới tính trong luật hiện hành và làm cho hôn nhân áp dụng cho tất cả mọi người. Tòa Bảo Hiến năm ngoái đã phán quyết luật hôn nhân hiện hành của Thái Lan vốn chỉ công nhận các cặp đôi khác tính là hợp hiến, nhưng luật khuyến nghị nên mở rộng để đảm bảo quyền của các giới tính khác. Dự luật được thông qua sau cuộc diễu hành tự hào chính thức đầu tiên vào tuần trước ở Thái Lan, nơi hàng ngàn người vẫy cờ cầu vồng và kêu gọi cải cách tự do. Cho đến nay ở châu Á, chỉ có Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 16 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.